Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tự Do Đầu Tiên và Cuối Cùng. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, theo tinh thần của Đạo Phật, Đức Phật Ngài luôn luôn khuyến khích mọi người diệt trừ tham sân si phiền não để đạt đến sự giác ngộ. Vì vậy, một con người khi đến với Đạo để bắt đầu cái sự tự nguyện, tự phát, tự tỉnh giác của mình, và cuối cùng cũng bằng sự tỉnh giác, giác ngộ. Nghĩa là con người tự tỉnh giác để thấy những cái nguy hiểm thực nghiệp của chính mình, chứ không ai năn nỉ, không ai bắt buộc, không ai mua chuộc chúng ta được. Đó là tôn chỉ từ ngàn xưa cho tới bây giờ, và mãi mãi cho đến tầng ngàn sau cũng như vậy. Đó là lý do mà quý vị thấy Đạo Phật đến với con người bằng một cái sự tự nguyện, không có dùng quyền uy, không có dùng thế lực, không có dùng tiền bạc để mua chuộc. Do đó, muốn thành tựu cái mục đích này, Chư Tôn Đức thường khuyến khích chúng ta phải xét đến cái con đường tám chánh đạo. Tại vì con đường tám chánh đạo đó có cái khả năng giúp chúng ta phát triển về tinh thần, để từ đó chúng ta có cái nhìn toàn diện và thay đổi cái quan niệm sống trong mọi khuynh hướng, nhằm cái mục đích là để chuyển hóa từ chính bản thân chúng ta. Như chúng ta đã biết, cái sự tương quan của tám chánh đạo, đây là một cái điều quan trọng và đặc biệt để chúng ta hiểu rõ cái vị trí và cái sự phát triển tinh thần tỉnh giác này. Do đó, tất cả mọi sự suy tư và hành động của chúng ta phải được đặt giữa giới đức và trí tuệ. Nếu không có giới đức, chắc chắn sự khó có thể kềm chế cái tánh buông lung hung hãn của chúng ta. Và nếu không có trí tuệ, chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đi vào cái con đường sai lầm. Do đó, tất cả mọi suy tư và hành động của chúng ta phải được đặt giữa hai giới đức và trí tuệ. Mà qua đó, chúng ta thấy yếu tố thiền định là một yếu tố hết sức quan trọng để phát triển tinh thần có liên hệ và quan trọng đối với cả hai khía cạnh giới đức và trí tuệ. Bởi vì thường thường người ta hay nghĩ là chỉ cần giới luật để cho có đức hạnh, để đủ sống một cuộc đời tốt đẹp và thánh thiện. Có người đã nghĩ như vậy, đã làm như vậy. Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng trong đời sống thế tục hay là cái cuộc sống xuất gia tu học cũng vậy. Tại vì ngoài cái mục tiêu hạnh phúc về tinh thần và sung mãn về phương diện vật chất, Phật giáo còn có một cái mục tiêu nữa, đó là tự do. Tự do đây chính là cái sự tỉnh giác cuối cùng sau một cái quá trình ngắn hay là dài, tùy theo cái khả năng và trình độ của mỗi người. Quá trình đó chúng ta tu học. Để đạt được cái sự tự do, chúng ta phải có trí tuệ qua phương pháp độc nhất, đó là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Mặc dù chúng ta thực hành đúng các giới đức, nhưng mà chúng ta cũng cần phải có thiền định, tụng kinh, niệm Phật và kinh hành nữa. Lý do là tại vì giới đức giúp cho đức hạnh của chúng ta càng ngày càng lớn hơn, càng tăng tiến hơn. Nếu không muốn nói, đó là cái yếu tố hết sức là cần thiết. Bởi vì thực tập theo giới luật trong cái tình trạng thuận lợi, chúng ta vẫn thấy dễ dàng hơn là ở trong cái tình trạng căng thẳng. Điều đó không nói đại chúng chắc hẳn đã hiểu rõ. Tức là chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh khá căng thẳng về gia đình, về xã hội, về những cái điều kiện có tính cách phụ thuộc. Chẳng hạn như là chúng ta không có việc làm, hay là tình trạng thiếu thốn, bất ổn về tinh thần và những cái điều kiện vật chất không chắc chắn. Thực sự cái vấn đề hành trì giới luật không có đơn giản. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng dầu muốn dầu không gì, trong một cái hoàn cảnh thuận lợi, chúng ta thực hành vẫn dễ hơn là nghịch cảnh. Đó là lý do tại sao thiền định là một cái yếu tố cần thiết, hay là niệm Phật là một cái yếu tố cần thiết. Tại vì chúng ta thấy có niệm Phật, có thiền tọa, có kinh hành, thì tâm của chúng ta sẽ an ổn. Mà tâm của chúng ta có an ổn thì chúng ta mới có được bảo đảm sự thực hành đúng theo các giới đức mà chúng ta đã lãnh thọ. Sự định tâm sẽ giúp chúng ta, bảo đảm cho chúng ta trong cái việc tuân thủ giới luật, và đồng thời trợ giúp cho chúng ta nhìn thấy thực sự mục tiêu, đó là thực tướng của tất cả các pháp. Từ xưa tới giờ, chúng ta thường có cái sự phiền muộn, đau khổ là tại vì chúng ta không có nhìn thấy được thực sự tận cùng của cái thực tướng của tất cả mọi sự, mọi vật. Chúng ta chỉ thấy ở bên ngoài, rồi chúng ta phỏng đoán, chúng ta tưởng tượng, thành vì vậy chúng ta khổ. Chúng ta đã biết, một khi mà chúng ta đã thấy được thực tướng của tất cả các pháp, có nghĩa là chúng ta có một cái nhìn thấu suốt, tâm của chúng ta cũng bắt đầu định. Lúc đó chúng ta mới chuẩn bị cho tâm tư, cho trí não của chúng ta hoàn thành cái phương diện trí tuệ. Tại vì nói giúp chúng ta mở cái cánh cửa tự do đầu tiên, để chúng ta đạt được cái sự tự do, giác ngộ và giải thoát cuối cùng. Do vậy định tâm có một cái vai trò hết sức là quan trọng, hết sức là rõ rệt trong cái việc mà chúng ta thực hành tám chánh đạo. Kính thưa đại chúng, điểm cần nhấn mạnh của Phật giáo về việc định tâm là điều mà chúng ta không có ngạc nhiên, Khi chúng ta nhớ đến cái sự quan trọng của tâm trong cái ý niệm sinh khởi, cũng như về kinh nghiệm hành trì của Phật giáo. Bởi vì tâm là yếu tố đơn độc quan trọng nhất trong việc tạo tác tất cả, như quý vị đã từng nghe ở trong kinh Pháp Cú. Trong tất cả các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu chúng ta nói, chúng ta nghe, chúng ta làm với cái tâm lương thiện, thì cái phước báo đó sẽ theo chân chúng ta như bóng với hình. Nhưng mà nếu chúng ta nói, chúng ta nghe hay là chúng ta làm với cái tâm không lương thiện, thì cái nghiệp báo đó nó đi theo chúng ta như bánh xe lăn theo chân con vật. Nói như vậy để cho chúng ta biết rằng dầu muốn dầu không gì, tâm vẫn là cái yếu tố quan trọng. Chính vì vậy mà Đức Phật nhấn mạnh rõ ràng khi nói rằng tâm trí là nguồn gốc của tất cả sự vật, và tất cả sự vật được tạo tác bởi tâm trí của chúng ta. Kính thưa đại chúng, cũng tương tự như vậy. Người ta nói rằng tâm trí là nguồn gốc của tất cả các phẩm hạnh. Vậy thì muốn đạt được những phẩm hạnh này, chúng ta phải rèn luyện tâm. Thành ra nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng một con người mà có cái tâm hạnh thuần thục, là con người đó phải nói có một cái quá trình rèn luyện cái tâm của mình. Bằng một cái tâm phàm phu thô lỗ, chúng ta không thể có được một cái tế hạnh cho nó trang nghiêm. Thành ra đó là cái lý do chư tông đức được coi là mô phạm. Họ nhìn vào cái cách đi, cách đứng, cái cách hành xử của mình, họ biết được tâm của chúng ta là con người như thế nào. Đó không phải là cái vấn đề tiên tri, mà là cái vấn đề kinh nghiệm. Ai có rèn luyện, ai có qua quá trình này sẽ thấy rất là rõ. Tại vì tâm là cái chìa khóa để chúng ta có thể thay đổi bản chất của mọi kinh nghiệm trong cuộc đời của chúng ta. Là một con người phàm phu, cũng chính cái tâm đã tạo ra. Và là một con người thánh nhân, cũng chính tâm nó tạo ra. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, tâm là cái chìa khóa thay đổi hoàn toàn cái bản chất của mọi kinh nghiệm trong cuộc đời. Nếu chúng ta biết sử dụng cái tâm của chúng ta đúng mức. Người xưa thường nói để răn dạy chúng ta về cái quan điểm này. Nếu chúng ta phải che đậy toàn thể mặt đất với một cái chất mềm, nhưng mà đàn hồi, để bảo vệ đôi chân của chúng ta không bị gai góc, sỏi đá làm cho chúng ta đau, thì quả thật điều này rất là khó làm. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ bao cái bàn chân của chúng ta với cái đôi giày, thì cũng giống như chúng ta bao toàn thể cái trái đất này. Cũng giống như vậy, nếu chúng ta phải muốn thanh lọc toàn thể những con người sống trên trái đất này, sống trong vũ trụ này cho không còn tham dục, không còn sân hận si mê, thì quả nhiên là một cái điều rất khó. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ thanh lọc tâm trí của chúng ta sao cho không còn phiền não nữa, sao cho không còn sân si, đau khổ nữa, thì cái điều đó thực sự không khó khăn. Hay nói một cách khác, nếu chúng ta yêu cầu, mong muốn tất cả những người chung quanh chúng ta phải tu, phải thanh tịnh, phải làm như thế này, phải làm như thế nọ để cho đúng, để cho hợp với hoàn cảnh tâm của chúng ta, theo ý của chúng ta muốn, thì cái điều đó khó làm và có thể nói rằng không thể làm được. Nhưng mà nếu tự chúng ta tự thanh lọc bản tâm và chúng ta tập sống một cuộc sống hài hòa với mọi người thì quý vị thấy có dễ làm không? Rất dễ làm. Tại vì chúng ta chỉ tự chuyển hóa cái tâm của mình để chúng ta đến với mọi người. Đừng bắt buộc mọi người phải theo cái tâm của chúng ta. Đó là cái điều hết sức là quan trọng. Điều đó chúng ta có thể làm được mà chúng ta không tốn công tốn sức nhiều. Chúng ta không có gánh lấy những cái phiền muộn khổ đau nhiều khi đòi hỏi một cái tiêu chuẩn quá cao. Phật giáo chú trọng vào tâm trí là tại vì nó là cái chìa khóa thay đổi phong cách của chúng ta và đồng thời chứng nghiệm các cái sự vật và những gì liên hệ với tất cả những người xung quanh. Đó là cái sự thật. Cái sự quan trọng của tâm trí cũng được thừa nhận bởi các nhà khoa học, tâm lý học, mà ngay cả các nhà vật lý học cũng công nhận điều này. Kính thưa đại chúng, như hiện nay chúng ta đã biết một số kỹ thuật khoa học về không gian cũng như về phương diện y khoa, nhất là phương diện y khoa. Các nhà trị liệu Tây phương đã và đang làm bằng cách họ dùng cái phương pháp thiền định để cung ứng cho cái khả năng điều trị bệnh tật cho con người. Họ đã dùng phương pháp thiền định một cách thành công tương tự như các kỹ thuật khoa học nổi tiếng mà các nhà khoa học gia hiện đại đã khám phá để giúp bệnh nhân khắc phục bệnh tâm thần, những cái chứng bệnh đau nhức trầm kha, nhất là những cái bệnh tưởng. Phương pháp thực hành này hiện đã được chấp nhận trong cộng đồng trị liệu của ngành y khoa. Tất cả chúng ta đều có thể nhìn vào kinh nghiệm trong cuộc sống để biết được ảnh hưởng của tâm vào tất cả mọi hoàn cảnh của riêng chúng ta. Và tất cả chúng ta đã hưởng hạnh phúc và đã biết được ảnh hưởng lợi lạc của nó trong những cái sinh hoạt của mình. Chúng ta là cái người được ở trong cái tình trạng như vậy thì chúng ta phải thấy mình là cái người có phước. Đừng bao giờ bỏ rơi cái phước của mình có. Chúng ta phải thấy chúng ta là cái người có may mắn hiện hữu trên cuộc đời này và biết phản ứng thích đáng và cũng là người có cái khả năng hành động tốt đẹp nhất. Bởi vì chúng ta thấy trong tất cả các loài sinh vật, con người là động vật cao quý nhất. Chúng ta phải thấy rằng chúng ta là người có may mắn, có cái khả năng và có những cái hành động đẹp. Nhưng mà đừng quên, chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, nhất là những lúc tâm trí của chúng ta bị xáo trộn. Một khi mà tâm trí của chúng ta bị xáo trộn, bị chán nản hoặc là bị tràn ngập bởi những cái cảm tính nguy hiểm. Tuy là chúng ta đã biết và mặc dầu chúng ta đã hết sức cẩn thận trong lúc mà chúng ta hành xử, kể cả những cái lúc mà chúng ta giao tiếp nói năng với mọi người, mặc dù chúng ta cẩn thận hết sức nhưng mà cũng không thể nào hoàn thành những việc đơn giản tốt đẹp theo ý như chúng ta mong muốn. Từ những cái kinh nghiệm này chúng ta có thể thấy được cái sự quan trọng của cái tâm trong bất cứ phạm vi nào và bất cứ mọi khía cạnh nào trong cuộc sống mà chúng ta muốn xét đến. Nói như vậy, bất cứ mọi khía cạnh nào chúng ta phải luôn luôn để cái tâm đề cao cảnh giác đến. Để trời duyên cho chúng ta thành tựu trong cái việc tìm lại tự do đầu tiên và để đạt được cái sự tỉnh giác, giác ngộ cuối cùng. Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta ba bước trong tám chánh đạo để chúng ta tiền việc thực hành và mang lại định tâm giống như những cái yêu cầu mà chúng ta cần thiết. Ba bước đó, đó là chánh tinh tấn hay là cái sự cố gắng đúng. Thứ hai là chánh niệm hay là cái sự nhớ nghĩ đúng. Thứ ba là chánh định hay là chúng ta định thần đúng. Kính thưa đại chúng, ba bước này nó khuyến khích và giúp đỡ chúng ta tự lực, chú tâm để đạt được cái sự an tịnh. Kính thưa đại chúng, trước và trên hết chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng cố gắng đúng. Cố gắng đúng là chúng ta vun trồng cái thái độ tự tin vào cái công việc làm của mình. Bất cứ một công việc gì, chúng ta phải có một cái tự tin ở nơi mình. Đừng vì cảm tình một người nào cả. Đừng vì bất cứ một cái lý do nào mà chúng ta làm một cái việc gì khi mà chúng ta không có niềm tin. Nếu chúng ta làm bất cứ một cái việc gì đó mà chúng ta không có cái sự tự tin của chính mình thì chắc chắn không trước thì sau chúng ta cũng bỏ dở. Bằng những cái lời nói giỡn chơi của những người bạn đồng hành của mình, bằng những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh rất là dễ dàng để cho chúng ta vứt qua một bên. Chúng ta cũng có thể gọi cố gắng đúng là một cái sự nhiệt tâm. Cố gắng đúng là chúng ta nhận lấy và theo đuổi cái công việc của chính mình với một cái lòng nhiệt thành và một cái ý chí sắt đá, một cái ý chí cương quyết thi hành cho đến cùng. Cho dù là trời có mưa, có bão, có sấm sét, có như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải đạt cho kịp được cái mục đích cuối cùng của mình. Tại vì chúng ta có một cái niềm tin tuyệt đối vào cái bản thân của mình, mà không vì bất cứ một ai xúi chúng ta, không vì bất cứ một cái lý do, một cái điều kiện nào ép buộc chúng ta cả. Người ta thường nói rằng chúng ta phải làm công việc của mình giống như một cái chú trâu đi vào trong cái hồ nước mát. Sau khi bị cái nóng của ánh nắng mặt trời giữa trưa hè, quý vị thấy rằng là một cái chú trâu giữa trưa hè nó rất là nóng, rất là khó chịu. Khi vào trong hồ nước nó rất là thích thú. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Trong cuộc đời của chúng ta chịu nhiều áp lực nóng cháy oi bức của cuộc đời. Chúng ta phải có cái nhiệt tâm, chúng ta thực hiện cái lý tưởng của mình. Lẽ tất nhiên lý tưởng đó là cho chúng sanh, cho vạn loại, chứ không có một cái gì riêng tư cho bản thân của mình. Với cái loại cố gắng này, chúng ta có thể thành công trong bất cứ kế hoạch nào mà chúng ta muốn làm, hoặc trong học tập, hoặc trong cái sự nghiệp, hay là thực hành giáo pháp của Phật. Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi khía cạnh, nếu chúng ta không có cái sự tự tin về cái khả năng của mình thì chúng ta dễ bị bỏ dở. Trong ý nghĩa này, chúng ta có thể nói cố gắng là cách thực hành lòng tự tin của mình làm thế nào đó cho nó hữu ích. Lẽ tự nhiên nói không bằng làm. Nói 1000 lần không bằng chúng ta làm 1 lần. Nếu không chịu cố gắng làm việc làm của chúng ta thì chúng ta không thể có cái hy vọng thành công. Tại vì trên cái lý thuyết mà 1.000 lần nói chúng ta không làm thì không bao giờ thành được. Hơn nữa đây thưa quý vị, cái vấn đề làm đó chúng ta cũng phải cân nhắc trước khi chúng ta làm. Ở đây chúng ta nên nhớ lại cái đặc tính căn bản của trung đạo với cái thí dụ của cái sợi dây đàn. Cái sự cố gắng không nên quá căng thẳng, không nên quá bó buộc. Tại vì đó, nếu quá căng thẳng thì cái dây đàn nó sẽ đứt. Và nếu nó duồng quá, nó lỏng lẻo quá thì cái tiếng đàn không kêu. Lẽ tự nhiên là quý thầy cố gắng vẫn là hay, vẫn là cần thiết. Nhưng mà nó giống như cái sợi dây đàn vậy, căng quá nó bứt. Cái sự học hành của chúng ta cũng vậy, cố gắng mà thành đạt cho mau lẹ đó. Vì sợ người ta chê mình học 12 năm, mình học lâu ra trường, cho nên mình cố gắng mình rút, học rút sao bứt luôn. Cố gắng nhiều không phải là cái yếu tố thành công. Cố gắng nhiều nhưng mà bền thì mới được. Tương tự như dây đàn. Đàn thì hay nếu dây đàn nó căng, nhưng mà nó sẽ bứt, tại vì nó chịu không nổi cái sự co kéo quá sức. Mà nếu mà ến ến xìu xìu tà tà đó thì cũng không đi tới đâu. Giống như cái dây đàn vậy, dùi không hay, không ra tiếng. Kính thưa đại chúng, đây là những gì mà chúng ta muốn nói đến cái cố gắng đúng. Tức là người đó phải có cái tính cần mẫn, phải có cái sự nỗ lực trường kỳ. Không phải nỗ lực để dẫn cho một vài giây phút, một vài tiếng đồng hồ, hay là một vài ngày, một vài tuần, một vài tháng, một vài năm, mà là cả đời. Cố gắng đúng đó chính là một cái quyết tâm có kiểm soát, phải nói rằng bền bỉ. Không phải chỉ bền bỉ không, mà phải có luôn cái sự vui vẻ nữa. Bằng vào cái sự cố gắng, mình cố gắng làm cho được việc, nhưng mà người ta nghĩ gì khi mà thấy cái mặt của mình á ngầu quá, ai dòm tới mặt của mình á mình hầm hầm á, ai dòm tới mặt của mình á là mình hái mình quýt mình trừng, tại vì người ta phá đi cái giờ phút thanh tịnh của mình. Như vậy cái sự cố gắng này không được. Cố gắng quyết tâm có kiểm soát, bền bỉ nhưng mà phải vui vẻ nữa, nó mới đúng nghĩa. Thành ra vì vậy, cố gắng đúng được định nghĩa như thế này. Thứ nhất là cố gắng đề phòng cái sự xuất hiện của tư tưởng không lành mạnh. Cho nên vì vậy, đối với những cái yếu tố nào mà dẫn tới chúng ta khởi lên cái niệm, cái tư tưởng không lành mạnh, là chúng ta phải kịp thời ngăn chặn. Cho dù người đó là ai, đừng có nể tình. Mình nể tình, mình ngồi, mình nghe những cái chuyện ba lơ ba láp ngoài đường dọc xó chợ đó, một hồi rồi đã bao nhiêu cái độc tố nó nhét vào trong cái đầu của mình suy nghĩ nhiều quá. Cho nên những cái tư tưởng không lành mạnh, chúng ta phải đề phòng cái sự xuất hiện. Có nghĩa là những người chung quanh của chúng ta, có thể là những người thân trong gia đình, có thể những người là bạn bè, vì nể quá mà thuật lại những cái việc ta nghe mắt thấy trong cuộc đời cho mình nghe, gọi là chia sẻ đó. Nhưng mà không lành mạnh, chúng ta phải nói là xin lỗi để dịp khác, hay là xin lỗi tôi không thể nghe được. Thà cái người đó đau, đau trong lúc đó, buồn phiền trong lúc đó, nhưng mà chính chúng ta có được cái niềm an lạc. Chúng ta cũng phải nên làm như vậy. Cái thứ hai á, là chúng ta cố gắng diệt bỏ những cái tư tưởng không lành mạnh khi nó hiện ra. Những tư tưởng nếu mà chúng ta đã lỡ nghe rồi, lỡ biết rồi, chúng ta phải cố gắng loại bỏ. Cái thứ ba là chúng ta cố gắng nghĩ tưởng đến những cái tư tưởng lành mạnh. Những cái tư tưởng lành mạnh, chẳng hạn như về chùa dược sư mỗi buổi chiều thứ sáu để mà dự trạch đàm. Đó là cái điều hết sức là lành mạnh. Tại vì ở nơi đó chúng ta thấy học được rất nhiều cái hay. Mà chúng ta phải trường kỳ. Có trường kỳ chúng ta mới thấy được cái hay của nó. Nếu mà giống như là sơn đông mãi võ, mình cứ lạng vô mình lướt ra một hồi là mình không thấy cái hay. Là tại vì sao mình đi nhanh quá. Cái hay đó đó là phải đợi cho nó thấm. Tức là phải có một cái quá trình nghe, quá trình suy tư. Nói rằng là nghe một cái mà mình thấy hay liền thì quá thật có cái lớp người như vậy. Phải nói rằng người đó có cái quá trình tu học. Nhưng mà khi chúng ta chưa thấy hay, không có nghĩa là giáo lý của Đức Phật không hay, mà tại vì chúng ta chưa có cái quá trình. Mà thuật ngữ các thầy thường nói giỡn là những ai mà có thấm tương thấm chao á, thì nghe kinh điển Đại Thừa nó mới vô. Chưa thấm tương thấm chao, nghe rồi nó dội ra, nghe khó nghe, khó có thể chấp nhận được. Thế nên như vậy chúng ta phải cố gắng. Cái yếu tố thứ ba đó là những cái tư tưởng mà lành mạnh, luôn luôn nghĩ tới như vậy thì chúng ta sẽ làm được những cái điều mà chúng ta thấy là lương thiện. Và những cái cố gắng duy trì những cái tư tưởng lành mạnh đã có sẵn trong con người của chúng ta. Có nghĩa là khi mà chúng ta biết đạo rồi đã là may. Nhưng mà đừng để rủi nó xảy ra là tại vì mình phải lấy cái người chồng khác đạo, cho nên mình phải bỏ dở cái đường hướng tu học của mình, hay là mình cưới nhầm cái cô vợ khác đạo, cho nên thôi thì lấy vợ là phải theo về quê vợ. Như vậy là uổng một đời của mình. Cố gắng duy trì những cái gì mà mình có. Nếu mà kẹt lắm, nếu mà gặp phải những cái cuộc tình duyên khác tôn giáo, cái giải pháp thực sự không tròn vẹn lắm. Nhưng mà đại khái, nếu cần, đạo ai nó giữ. Đừng có theo quê chồng hay là theo quê vợ của mình mà bỏ đi mất cái lý tưởng của mình. Thực sự khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta thấy rằng cái điều này đẹp. Mình thì chắc chắn là không theo quê chồng hay là không theo quê vợ, nhưng mà nếu người nào mà theo quê của mình thì mình chịu liền. Tại vì mình biết rằng tất cả những cái điều này nó có lợi cho tâm tư của người bạn của chúng ta hay là những người thân của chúng ta trong gia đình. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy rằng cái điểm thứ tư nó rất là quan trọng, tức là cố gắng duy trì những cái tư tưởng đã có sẵn trong cơ thể của chúng ta lành mạnh như vậy. Chúng ta phải giữ, bởi vì tư tưởng lành mạnh thường hay chết yếu khi mà chúng ta vừa mới được vun trồng. Điều đó chúng ta không ngạc nhiên khi mà thấy có những người chợt khởi lên cái niệm thương người, chợt khởi lên cái niệm chúng ta phải làm một cái gì đó để gọi là để đời, để gọi là cứu độ chúng sanh vạn loài. Nhưng mà chỉ trong tích tắc, vì một cái niệm nào đó, vì một cái lý do nào đó, chúng ta dẹp bỏ ngay tức khắc. Thành ra vì vậy chúng ta vẫn thấy có nhiều người có cái niệm tu. Niệm tu khởi lên là thánh thiện, nhưng mà nó bị chết yểu là tại vì mình không có một cái lý do để mình nuôi dưỡng, hay là mình không biết nuôi dưỡng. Cho nên rồi mặc dầu chúng ta có cái niệm rất là đẹp, rất là thánh thiện, rất là lành mạnh, nhưng mà nó bị chết yểu ngay tức khắc là tại vì chúng ta không có một cái yếu tố không có một cái lý do để nuôi dưỡng. Bốn mặt này, tức là bốn cái sự cố gắng này, phải được tập trung khả năng trí óc vào tinh thần của chúng ta. Không phải nói mà được. Nói bằng miệng sẽ không bao giờ thành tựu được. Phải tập trung tất cả những cái khả năng đó vào tinh thần của chúng ta. Mục tiêu của cố gắng đúng là chúng ta làm cho chúng ta giảm bớt và sau đó diệt trừ những cái tư tưởng không lành mạnh làm rối ren trong tâm trí của chúng ta, tăng cường và sau đó chúng ta thiết lập vững chắc tư tưởng lành mạnh để biến tinh thần của chúng ta được tự nhiên và toàn vẹn hơn. Đó chính là con đường dẫn chúng ta đến cái sự tự do đầu tiên, và chúng ta sẽ chắc chắn đạt được tự do, tỉnh giác, giác ngộ, giải thoát cuối cùng. Kính thưa đại chúng, và bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng nghĩ nhớ đúng. Nhớ nghĩ đúng tức là chánh niệm, là cái bước thứ hai trong bát chánh đạo, trong phần phát triển tinh thần mà những nhà thực hành thường gọi là định. Nó cũng rất cần thiết trong cái cuộc sống bình thường hàng ngày của chúng ta. Nó giống như tất cả những cái điều dạy khác của Đức Phật. Nhớ nghĩ đúng tức là chánh niệm có cái khả năng và có thể chứng minh rõ rệt nhất với những cái thí dụ trong cuộc sống ngày thường của chúng ta. Chắc chắn chúng ta cũng thấy là Đức Phật liên tục dùng những cái thí dụ quen thuộc cho những người nghe khi nghe Ngài thuyết giảng. Vì vậy chúng ta dễ thành công hơn khi mà chúng ta xét đến cái sự quan trọng của tỉnh thức trong các cái sinh hoạt, dù cho là những cái việc làm rất là tầm thường nhất trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói như vậy chúng ta thấy tỉnh thức là một cái sự chú ý có khả năng và tích cực. Điều này sẽ giúp cho tâm trí của chúng ta không bị sao lãng hoặc là mù mờ. Cho dù là năm có dài, tháng có rộng, nhưng mà đối với chúng ta, một khi mà chúng ta đã có cái mục đích, một khi mà chúng ta đã có cái lập trường rồi, thì dù cho như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không bị sao lãng, cũng không bị mù mờ. Có được như vậy chắc chắn sẽ có ít tai nạn hơn khi lúc mà chúng ta ở nhà, hoặc là những lúc mà chúng ta ở ngoài đường, nếu mọi người ai cũng có tỉnh thức. Kính thưa đại chúng, chúng tôi nói như vậy là muốn nói rằng nếu tất cả mọi người thành viên ở trong gia đình, nếu chúng ta ai cũng tỉnh thức, thì những ý kiến hay là cái quan điểm bất đồng của những người thân trong gia đình chắc chắn không bao giờ xảy ra. Ở trong gia đình, ở trong một cái đoàn thể, trong một cái tổ chức mà có cái sự xáo trộn nhiều, có cái sự gây gổ nhiều, có cái sự ẩu đả lẫn nhau, là tại vì ý kiến nhiều quá, tại vì cái quan điểm bất đồng nhiều quá, cho nên rồi ai cũng vậy, không ai có thể nhường nhịn ai cả. Ai cũng muốn mình là giỏi, ai cũng muốn mình trở thành lãnh tụ. Thành ra rồi luôn luôn cứ gấu ó với nhau hoài. Những người ở trong gia đình của chúng ta, những người thân đó rất có thể là cha mẹ, anh em, chồng vợ. Còn ngoài đường, nhất là những lúc mà chúng ta đi bộ hay là chúng ta lái xe, nếu mà chúng ta có tỉnh thức thì chúng ta đi đâu, chúng ta biết là chúng ta đi đâu. Lúc có người băng qua đường, chúng ta thấy rõ ràng cái người băng qua đường để chúng ta thắng. Nếu không thì chúng ta ủi người ta. Nói chung cho dù là chúng ta đang lái xe hay là chúng ta đi bộ, chúng ta băng qua đường, trong lúc chúng ta nấu cơm hay là lúc chúng ta làm sổ sách cũng vậy, khi mà chúng ta có tỉnh thức thì chúng ta sẽ được an toàn và có hiệu quả hơn. Việc thực tập tỉnh thức giúp chúng ta tăng trưởng hiệu quả cao và năng suất lớn, đồng thời có thể giảm thiểu con số rủi ro tại vì thiếu chú ý. Sở dĩ mà chúng ta có cái sai lầm, có thể nói là cái tánh cẩu thả của mình, người ta thường nói như vậy, nhưng mà thực sự mình nhìn cho nó tận cùng á, mình thấy rằng là thiếu cái tỉnh thức, tức là thiếu chú ý. Vì thiếu tỉnh thức, vì thiếu chú ý cho nên chúng ta cảm thấy chúng ta thờ ơ với tất cả những cái cảnh vật xung quanh. Đối với những người xung quanh cũng vậy, chúng ta không thấy gì cả, cho nên rồi chúng ta có thể dẫm càng đi bừa lên mà chúng ta không hay. Đó là cái sự thật, đó là cái điều mà chúng ta cần phải trân quý. Thực tập tỉnh thức là một cái loại dây vô hình được nối liền giữa cuộc sống thực tại và trí óc của chúng ta. Muốn thấy rõ điều này, mỗi ngày chúng ta phải nên bỏ ra ít nhất là 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, 15 phút cũng được, hay nhiều hơn nữa, để xem cái trí óc của chúng ta hoạt động như thế nào, để chúng ta thấy cái điều nào chúng ta cần phải bỏ và điều nào chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn sự cần thiết của loại dây cương kiểm soát đó là một cái sợi dây vô hình. Tuy là sợi dây vô hình nhưng mà nó là một cái sợi dây cần thiết, trợ duyên rất lớn, giúp cho chúng ta tỉnh thức, tăng trưởng hiệu quả và năng suất cao. Thí dụ, chẳng hạn như chúng ta đang đọc một cuốn sách, bất thình lình một cái cơn gió mạnh nó làm sập cửa sổ xuống, chắc chắn rằng chúng ta lập tức chuyển cái sự chú ý của chúng ta đến cái tiếng động đó ngay. Và như vậy trí óc của chúng ta đã không chú tâm vào cuốn sách rồi. Vậy thì hầu như bất cứ lúc nào trong cuộc sống, trí óc của chúng ta đều chạy theo cái sự tiếp xúc của giác quan. Có rất nhiều người không thực tập, cho nên khi mà nghe một cái gì đó hay là thấy một cái gì đó, tinh thần nó hốt hoảng lên, nó rối loạn lên. Vì là hốt hoảng, vì là rối loạn, cho nên dù là cái chuyện nó không đáng vào đâu cả, nhưng mà chúng ta vẫn thấy nó to lớn, nó quan trọng. Nhưng mà bây giờ chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải biết sống tỉnh thức. Khi mà chúng ta luôn luôn an trú trong tỉnh thức, thì chúng ta luôn luôn chăm chú vào cái đề mục của chúng ta. Cho dù là bất cứ một cái gì đó xảy ra xung quanh của chúng ta, nếu mà chúng ta không cần để ý thì chúng ta không cần để ý. Có như vậy, trí óc của chúng ta không bị rối loạn. Đầu óc của chúng ta thực sự mà nói, hầu như là không bao giờ chúng ta có thể tập trung hay là đứng yên. Các vật của các giác quan làm mê, hoặc là cái sự chú ý của chúng ta có thể thuộc về hình sắc, âm thanh hay là tư tưởng. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta lái xe đi trên đường, đôi mắt và đầu óc của chúng ta có thể bị thu hút bởi những cái quảng cáo, thu hút bởi những cái tiếng động xung quanh. Điều mà chúng tôi chắc chắn là quý vị không có lạ, khi mà thấy ở freeway mà nhiều khi nó kẹt xe đó, thực sự có nhiều khi không phải là nó bị tai nạn vào cái tuyến đường của mình đang chạy, nhưng mà có thể bị đụng xe hay là bị cái gì đó ở cái tuyến đường bên cạnh á. Nhưng mà lý do bên mày kẹt xe là tại vì sao? Tại vì khi chạy ngang qua, mỗi người đều chạy chậm chậm lại để dòm thử coi chuyện gì đã xảy ra bên kia. Mỗi người chậm lại một chút, mỗi người chậm lại một chút, thì quý vị thấy ở freeway không có giây phút nào là ngừng xe cả. Bây giờ cứ tính là mỗi người một giây đi, 10 người là hết 10 giây rồi, mà trong khi đó, đó ở freeway biết bao nhiêu xe. Cho nên rồi làm sao? Cuối cùng nó bị ứ đồng lại, nó chạy không được. Là tại vì sao? Mình muốn dòm cái bên kia coi có xảy ra chuyện gì. Cái đề mục của chúng ta là lái xe, nhưng mà chúng ta là chú ý dòm. Như vậy chúng ta thấy cái sự tai hại đó, về cái hình sắc âm thanh, tư tưởng, đôi khi chúng ta bị thu hút. Lúc mà chúng ta đi ngang qua một nơi nào đó, có những cái sự cố xảy ra. Lúc mà chúng ta đi ngang qua những nhà hàng, chúng ta cũng có những cái mùi thơm từ trong nhà hàng bay ra. Chúng ta đi ngang qua một cái nơi nào đó, có những cái gì đặc biệt đó, thì sáu cái giác quan của chúng ta bị thu hút ngay. Như vậy cái sự chú ý của chúng ta có thể bị kéo về nơi có mùi phát ra, hoặc là nơi có những cái sự cố xảy ra. Tất cả các vật và những người xung quanh chúng ta, một khi mà chúng ta tiếp xúc với các giác quan, tất cả đều là những nguyên nhân phân tán sự chú ý. Vì vậy đó, để điều hòa các ảnh hưởng của sự phân tán tư tưởng, chúng ta cần phải trông chừng để khỏi bị vướng mắc vào những vật và những cái tình trạng không lành mạnh. Có thể nói rằng cái sự giới hạn của chúng ta bằng cách là chúng ta nhiếp tâm, nó giống như những con ngựa mà chạy kéo xe đó. Quý vị thấy con ngựa Việt Nam mà kéo xe đó, người ta có hai cái đồ để bịt hai bên, chứ không phải là bịt mắt, là không cho cái con ngựa này dòm chung quanh, là để chi nó phải chạy thẳng một đường thôi. Nếu mà nó thấy chung quanh nhiều quá làm rối loạn, không biết chừng nó mang xe nó chạy bừa lên người ta thì nguy hiểm. Tâm của chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta phải biết giữ gìn cái tâm của chúng ta bằng cách chúng ta phải giới hạn lại một số việc. Đáng nhìn thì chúng ta nhìn, còn không đáng đừng có phóng tâm theo những cái cảnh trần ở bên ngoài. Việc từ trong chừng này chính là cái sự tỉnh thức. Thành ra nói là tỉnh thức như thế nào, thì giống như nãy giờ chúng tôi trình bày với quý vị, tất cả những cái đó gọi là tỉnh thức. Đức Phật đã từng kể câu chuyện hai con dơi thầy và con dơi trò. Vào một cái dịp, con dơi trò nói với con dơi thầy: dạ thưa thầy, bây giờ giữa con và thầy, con bảo vệ thầy, thầy bảo vệ con, bằng cách đó thì chúng ta sẽ đánh lừa được thiên hạ và chúng ta sẽ móc túi được thiên hạ. Nhưng mà con dơi thầy nói như thế này: không con ạ, cái đó không được. Con phải bảo vệ con mà thầy, tự thầy bảo vệ. Thầy không bảo vệ được con mà con không bảo vệ được thầy. Kính thưa đại chúng, mới nghe qua đó thì chúng ta cứ tưởng là cái con dơi thầy nó không có cái lòng thương con dơi trò. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái sự suy tư thì chúng ta sẽ thấy lời dạy của con dơi thầy là đúng. Là bởi vì con dơi thầy chỉ có thể bảo vệ được bên ngoài của con dơi trò thôi, nhưng mà không thể bảo vệ được cái sự lanh lẹ, khôn ngoan hay là đần độn chậm lụt của con dơi trò. Cũng vậy, người ta thường nói cha mẹ sanh con chứ không sanh tánh được. Mình chỉ sanh con của mình chứ mình không sanh cái tánh của nó. Bây giờ mình bảo vệ nó là mình nuôi nó cho khôn lớn cho nên người. Cùng lắm là chúng ta khuyến khích cho con cái tới trường học, làm những cái việc mà chúng ta cần phải làm thôi. Nhưng mà cái phần cuộc đời của nó đó, nó ra sao là từ nó chứ không phải mình cho nó được. Bảo vệ cái kiểu đó là không được rồi. Cho nên đó, phải tự mỗi người bảo vệ lấy. Bảo vệ bằng cái tiếng nói: à, tôi bảo vệ anh, hay là tôi bảo vệ chị, hay là tôi bảo vệ em, tôi bảo vệ cha mẹ. Nhưng mà những gì xảy ra khi mà cái nghiệp người đó đã tạo, mình lãnh không được, cũng không ai thay thế được cho mình. Cho nên rốt cuộc là mỗi người phải tự biết cái nghiệp phước để mà tự bảo vệ cho chính mình. Kính thưa đại chúng, cũng giống như vậy, mỗi người trong chúng ta phải tự bảo vệ tâm trí của riêng mình. Tâm trí của chúng ta có thanh tịnh thì chúng ta sẽ an lạc và giải thoát. Còn bằng tâm trí của chúng ta rối bời, chúng ta bị động nhiều quá, thì đừng có phiền trách những người khác sao lại vô tình với mình. Người khác không có làm gì tới mình hết á, đừng có đổ thừa oan tội người ta. Mình bực bội là tại vì mình thấy mình không yên, chứ không phải tại người khác. Có người cho nói như vậy là có vẻ ích kỷ và tinh thần làm việc chung không có. Đây là một cái sự hiểu lầm rất lớn đối với những ai có cái sự suy tư như vậy. Trong tất cả mọi người chúng ta, ai ai cũng ghi nhận tinh thần làm việc chung là một cái tinh thần hết sức là quan trọng. Mà đối với người Mỹ, người ta nói là teamwork đó, tức là làm việc có tinh thần đồng đội. Quá thật như vậy, một cái sợi dây xích chỉ mạnh là nhờ từng mắt xích yếu đuối nhất của nó. Nó khâu vào nhau, nó đan vào nhau, thành nó mạnh. Giống như quý vị mà có bẻ một cái chiếc đũa thì quý vị bẻ rất là dễ. Nhưng bây giờ gộp lại 100 chiếc đũa bẻ không gãy. Thì cũng như vậy. Một toán làm việc chung với nhau có hiệu quả là nhờ từng cá nhân của những thành viên trong cái toán đó có cái tinh thần cao tự trọng, biết giữ chính mình, thì toán đó sẽ thành công. Tuy nhiên nếu một nhóm toàn là những người bị phân tán tư tưởng, có những cái tư tưởng cục bộ, không có cái khả năng, không có cái trách nhiệm, thì quý vị thấy cái toán đó có thành công không? Chắc chắn là không thành. Cũng vậy, trong một cái tổ chức, đạo tràng tu học nào cũng vậy. Nếu tất cả mọi người ai cũng ý thức được cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình, thì nơi đó sẽ là cái nơi rất là lành mạnh, rất là vững chãi. Nhưng mà nếu ai cũng có những cái tư tưởng cục bộ thì không đi tới đâu cả. Cho nên điều trước tiên á, là nó đòi hỏi chúng ta phải tự lo, tự săn sóc cho chính mình. Chúng ta phải lành mạnh trước, để rồi có thể đem cái sự lành mạnh đó đến cho mọi người. Với một cái tâm hồn ương yếu, với một cái tâm hồn không có khả năng lãnh đạo, không có cái tinh thần làm việc, thì cho dù cả loại người cũng không làm được cái chuyện gì. Đó là cái sự thật. Cũng như vậy, muốn giữ một cái vai trò cho có hiệu quả đối với các người bạn trong nhóm, chúng ta phải bảo vệ cái sự tỉnh thức của riêng mình. Kính thưa đại chúng, nhận ra được cái giá trị và cái sự quan trọng của cái tâm, chúng ta phải bảo vệ, đó chính là cái sự tỉnh thức. Thành ra quý vị đừng nghĩ là cái sự tỉnh thức chúng ta phải tìm ở một cái nơi nào cho nó xa xôi. Mà tất cả những cái gì mà chúng ta làm trong cuộc sống hàng ngày, bình thường nhất, cả những cái việc rửa chén, cả những việc quét nhà, chúng ta biết chúng ta đang làm cái đó và chúng ta làm cho thật sạch, thì đó là chúng ta tỉnh thức. Việc thực tập tỉnh thức có thể được thực hành bất cứ chỗ nào và bất kỳ ở thời gian nào. Có người nghĩ rằng là thực tập tỉnh thức hay là thiền định nó khó quá, thành nó sợ không dám tu. Nó tu sao mà cực quá, chịu không được. Thành ra vì vậy họ ngán, không có dám thử. Như vậy, những người như vậy là những người nghĩ đến thiền hay là các phương pháp thực hành một cách cứng nhắc và có quy tắc. Có nghĩa là tập trung đầu óc lại để ngồi thiền. Nghĩ như vậy là chưa đủ. Mà phải biết rằng là thiền á, ngồi cũng được, đi cũng được, đứng cũng được, nằm cũng được, bất cứ cái gì cũng là thiền hết. Cho nên nói tới cái vấn đề tu khó là nghĩ á, ông thầy hay là bà cô phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ, cho nên mình ngán mà không dám thử. Chứ thực ra những cái gì đó bình thường không? Mình chỉ làm một cái gì đó rất là bình thường, nhưng mà mình biết mình đang làm cái đó thì là tỉnh thức, là mình tu rồi. Như vậy chúng ta thấy rằng là tu đó có nghĩa là bất cứ lúc nào chúng ta cũng tu, chúng ta cũng thiền, không nhất định là phải ngồi. Và bên cạnh đó, nếu không sẵn sàng thực tập các cái kỹ thuật tỉnh thức thì chúng ta cũng có thể thực tập các cái phương pháp khác, như là cố gắng đúng và suy tư đúng. Cố gắng đúng như quý vị đã nghe rồi, chúng ta làm với một cái gì đó mà chúng ta không cảm thấy hổ thẹn, không cảm thấy trái với lương tâm của mình. Suy tư đúng, đây là hai cái bước đầu của việc đó. Cái thứ nhất là chúng ta phải vun trồng cái thái độ tự tin bằng cách để ý và chú tâm của mình vào tất cả mọi sự mà việc chung quanh mình. Đừng tưởng là mình làm một cái việc gì đó rồi là xong bổn phận, không đủ, mà mình phải làm hết tất cả mọi việc. Chúng tôi từng thấy có một vài sư chú với cái tâm nhiệt tình là mình tu, vì nghĩ là tu cho nên là mình tụng xong một thời kinh rồi là mình nghĩ là mình tu, cho nên mình không cần làm việc gì khác. Vì nghĩ là mình thực hành đúng mức cho nên sau một cái giờ ngồi thiền rồi mình thấy là đủ rồi. Còn ngoài ra đó, nhà có dơ thì cũng mặc, vườn có cỏ rác có đầy thì cũng kệ, tại vì nghĩ là không có liên hệ gì tới mình. Khái niệm như vậy là sai. Chúng ta tu á là làm những cái việc rất là bình thường. Cái tụng kinh, cái ngồi thiền chỉ là một bộ phận rất nhỏ, nhỏ rất nhỏ trong cái sự nghiệp tu của chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng thực tập tỉnh thức, có nghĩa là thấy nhà dơ là chúng ta quét không cần ai biểu, thấy vườn cỏ rác lên mình cũng không cần ai biểu, mình biết là đó là bổn phận của mình. Hay là đi ngoài đường thấy một miếng chai mà mình nghĩ nó có cái khả năng đâm lũng chân những người đi đường, mình tự động mình nhặt lên. Hay là mình thấy một cái đinh, mình biết chắc rằng nếu cái chiếc xe nào chạy ngang qua đây trúng nó bể bánh xe, mình nhặt nó mình vứt đi chỗ khác. Đó là tỉnh thức, đó là tu. Đừng thờ ơ bất cứ một cái gì trong cuộc đời của chúng ta, nhất là những cái hoàn cảnh chung quanh. Có như vậy chúng ta mới vun trồng cái thái độ tự tin và bằng cái sự để ý và chú tâm của mình. Tu mà mình chỉ biết tụng kinh niệm Phật rồi mình quên lãng tất cả mọi thứ, kể như là không phải, không đúng, thiếu cái trách nhiệm. Đó là một cái tư tưởng mà các thầy thường nói là tiêu nha bà chủng. Là cái hạt giống này nó có đó nhưng mà nó không mọc. Cái đó là chỉ biết cho riêng mình thôi, chứ không có nghĩ đến người khác, không nghĩ đến chúng sanh vạn loài. Tu cái kiểu đó, làm việc cái kiểu đó là quý vị thấy nghĩ làm sao? Chẳng hạn như người học trò đi học nghề thuốc, tức là bác sĩ đó, ông thầy ông dạy hết cái khả năng của ông với cái mục đích là về để cho người học trò đó biết để mà làm điều trị cho bệnh nhân, để cứu nhân độ thế. Bây giờ học rồi mình không thể làm gì cả, thì như vậy suốt cả cuộc đời ông thầy dạy cũng uổng. Hay là một ông thầy mà muốn đào tạo một người đệ tử cũng vậy, đào tạo cho mấy chục năm rồi cái người học trò nói thôi bây giờ con biết rồi, thôi không, con tu mình thôi được rồi. Như vậy uổng chứ phải không? Bao nhiêu năm đèn sách ông thầy dạy dỗ, rồi rốt cuộc mình cái kiểu đó là mình coi như là có giống mà mình không mọc được. Là mình biết nhưng mà mình không dạy, mình không có truyền đạt được tới ai hết. Là có hột mà không mọc. Đó là tiêu nha bại chủng. Cho nên vì vậy đó, đối với mọi sự mọi vật, khi mà chúng ta đã gọi là tu đó, là chúng ta phải học cái hạnh của Đức Phổ Hiền, là không bỏ bất cứ một cái chi tiết nào, tức là bất xả nhất pháp đó. Đến với mình bất cứ một cái gì mình cũng phải làm hết, tùy theo cái khả năng, điều kiện và hoàn cảnh cho phép của mình. Cái thứ hai đó là nhìn lại thân và tâm để luôn luôn biết mình làm cái gì. Cái điều này á, nói thì nói vậy, chứ còn có rất nhiều cái trường hợp, có nhiều khi mình la, mình quát mắng người ta, nhưng mà rồi mình không biết mình nói mà mình làm cái gì, cái đó là mới mệt. Thì là hai cái bước đầu tiên này là cố gắng đúng, suy tư đúng, phải qua cái điều kiện này. Khi bất cứ một ai trong chúng ta nghĩ biết đến hai nguyên tắc này, thì lúc chúng ta làm gì thì trong góc cạnh đầu óc của chúng ta vẫn có thể trông chừng cái tâm của chính mình. Tại vì mình biết mình làm cái gì, cho nên mình không để tâm của chúng ta chạy bậy. Nghĩa là chúng ta đang nghĩ đến điều gì, chúng ta đang chăm chú vào điều gì, chúng ta đang suy nghĩ về những gì xảy ra sáng nay, hoặc là tuần rồi, hoặc là những gì mà chúng ta sẽ làm trong tối hôm nay, rồi những gì chúng ta sẽ làm trong những cái tuần lễ tới. Kính thưa đại chúng, chúng tôi có lần nghe một thầy nhận xét rằng là nếu chúng ta đang pha một tách trà, thì ngay lúc chúng ta đang pha trà và pha trà ngon, chính là chúng ta đang an trú trong thiền định. Thành ra vì vậy, cũng có thể nói, từ cái khuynh hướng này, nhìn một cách rộng rãi hơn, chúng ta sẽ thấy tại sao cũng có cái gạo đó mà có người nấu cơm ngon, có người nấu cơm bị sống, có người nấu cơm bị khê, có người ngay cả không sống không khê nhưng mà cơm không ngon. Cũng là thức ăn đó, cũng là nêm nếm đó, mình tại sao có những người nấu ăn không được mà có người nấu ăn, mình ăn hết chén này tới chén khác? Tại vì người đó có chú tâm và có để trọn vẹn cái niềm an lạc và thanh tịnh của mình vào. Cho nên những cái sự nhận xét của chư Tông Đức đó cho chúng ta biết rằng, đối với một cái người mà gọi là lương y, là người ta trị bệnh bằng cái tâm từ bi của họ, muốn cho bệnh nhân hết bệnh. Đối với những cái người mà cũng gọi là thầy thuốc, nhưng mà nay thì mạnh, người ta có cái ý định là uống thêm một thang nữa cho nó mạnh luôn, nhưng mà không về uống thêm một thang nữa nó là bệnh còn hơn trước khi chưa bệnh. Có nhiều thầy thuốc nuôi bệnh là như vậy, tức là người ta không có để tâm lương thiện của mình vào. Đối với một cái tách trà mà nó ngon, hay là bất cứ một cái gì ngon đó, là chúng ta an trú trong cái thiền định, chúng ta gửi gắm một cái gì đó tươi mát đến với mọi người, cho nên cái người nhận đó đó, họ cảm thấy ngon, cảm thấy dễ chịu. Lý do mà chúng tôi nói như vậy là tại vì trong năm quán, khi mà chúng ta ăn cơm trong chánh niệm, chúng ta nói rằng là quán cái cơm này giống như là thuốc để trị bệnh đói đó, thì thực sự cái bệnh đói cũng vậy, mà bất cứ một cái loại bệnh gì cũng vậy, là có cái tâm lương thiện đều là trị bệnh được cả. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, cái chính yếu của thiền là định thần chú tâm chính xác ngay lúc mà chúng ta làm. Dù là việc đó là việc đi đến trường, quét dọn trong nhà, hay là nói chuyện với người bạn. Đó là sự thật. Bởi vì một cái kinh nghiệm rất là rõ ràng, nếu mà quý vị nói chuyện với bạn bè nhưng mà mặt mình nhìn ở đâu, mặc dù mình đứng đối diện với cái người đó, mình đang nói chuyện với người đó, nhưng mà chuyện của mình nói cứ nhắc gừng không liên tục, nói cái kiểu giống như là bất đắc dĩ lắm, thì thực sự cũng không tạo cái hoàn cảnh dễ chịu cho người đối diện của mình đâu. Thành ra bất cứ chuyện gì chúng ta phải có mặt, chúng ta phải an trú. Có mặt tức là chúng ta có cái định. Dù rằng chúng ta đang làm chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể thực hành sự tỉnh thức. Việc thực hành tỉnh thức có thể ứng dụng mọi nơi, mọi lúc, bất cứ lúc nào. Kính thưa đại chúng, thông thường trong cái việc thực hành tỉnh thức, hay là chúng ta quán tưởng tỉnh thức, hay là quán tưởng giữ một cái vai trò rất là quan trọng trong Phật giáo. Cho nên Đức Phật gọi quán tưởng là cái cách hoàn thành cái sự chấm dứt đau khổ. Mà thực vậy, chúng ta có chiều quán tưởng thì những cái phiền não, khổ đau, những cái sai lầm của chúng ta sẽ chấm dứt một cách dễ dàng. Tại vì chúng ta biết cái nguyên nhân, tại vì chúng ta thấy cái sự cần thiết và không cần thiết của nó, cho nên chúng ta dẹp bỏ một cách dễ dàng. Thực tập quán tưởng theo như Đức Phật dạy có 4 cách chúng ta có thể áp dụng: quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Quán về thân của chúng ta là tốt, là xấu, là hay, là dở. Quán về những cái thọ là vui, là buồn, là khổ, là sướng, để chúng ta tìm cái nguyên nhân. Quán tâm của chúng ta thấy tâm của chúng ta như thế nào? Tâm của chúng ta là tâm từ bi, tâm ích kỷ hay là tâm sân hận? Và quán tất cả các pháp đều là vô thường. Vì là vô thường cho nên chúng ta phải trân quý cho nó trọn vẹn. Chẳng hạn như chúng ta thấy cái bông hoa, sở dĩ mà nó đẹp là tại vì cái tính chất mong manh của nó, cho nên chúng ta phải quý. Cái đặc tính của hoa là sớm nở tối tàn, nhưng mà không phải vì cái sớm nở tối tàn đó mà chúng ta buồn, chúng ta đau khổ. Chúng ta biết rằng hoa nở rồi sẽ tàn, cho nên giây phút nào thấy nó đẹp là chúng ta nói nó đẹp, chúng ta không bận lòng. Đến với người thân của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải luôn luôn trân quý cái tình cảm. Như vậy 4 lối thực hành về quán tưởng tiếp tục sẽ giữ một cái vai trò quan trọng trong việc hành thiền Phật giáo. Cho đến ngày nay, đệ tử của Đức Phật cũng thực hành như vậy. Và bây giờ xin giới thiệu đến đại chúng cái điểm thứ 3, đó là định thần đúng. Chúng ta hãy tiếp tục xét đến bước thứ 3 của cái sự phát triển tinh thần, đó là cái sự tập trung tinh thần. Và đôi khi được gọi là tĩnh lặng, hay là giản dị hơn là thiền quán. Thiền quán thì quý vị nghe nhiều rồi. Nhưng mà nói tới cái tĩnh lặng thì chúng ta phải thực hành. Thiền quán hay tập trung tinh thần là một cái trạng thái không có kích động mà cũng không có ể oải. Đó là phải nói tới cái tinh thần sảng khoái, vui tươi. Ngồi thiền mà tâm tư chúng ta bị dao động, ngồi thiền mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi quá, không có thành công. Như vậy ngồi thiền đó chúng ta không có cái kiểu mà gù lên gật xuống. Chúng ta phải tập trung tinh thần, chỉ là cái sự thực tập chú trọng tâm ý vào một vật. Vật này có thể thuộc về vật chất hay là tinh thần. Khi mà chúng ta hoàn tất được cái sự tập trung thì cái tâm của chúng ta trở nên hoàn toàn hòa đồng với vật đó, mà chúng ta không bị dính mắc vào cái tình trạng tinh thần bị theo đuổi cái đối tượng của chúng ta. Chẳng hạn như là nhìn một cái gì đó vì đẹp quá cho nên chúng ta sao lãng, hay là một cái tình trạng nào đó làm cho chúng ta mất đi cái ý chí phấn đấu, thì điều đó không nên. Đây là cái mục tiêu của việc thực tập chánh định. Chúng ta phải gạt bỏ tất cả những cái yếu tố làm cho thân và tâm của chúng ta mệt mỏi và trì trệ. Có nghĩa là chúng ta phải tập trung tâm ý chăm chú vào một vật, tức là vào cái đề mục mà chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ theo đuổi. Kính thưa đại chúng, hầu hết chúng ta đều có trải qua những cái việc này trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thỉnh thoảng một cái gì đó tự nhiên nó xuất hiện trong đầu, ngay lúc chúng ta đang chăm chú nghe một bản nhạc, hay là chúng ta đang nói chuyện phiếm. Chúng ta cũng có thể chứng nghiệm trong một cái giây phút khi mà tâm ý chúng ta vẫn chăm chú hòa đồng vào một sự vật, vào âm thanh hay là hình sắc. Chúng ta tập trung tinh thần có thể được thực hành bằng một số cách. Chẳng hạn như cái vật mà chúng ta được tập trung, có thể là chúng ta nhìn cái đối tượng, có thể là hoa, có thể là những cái hình ảnh đẹp. Chúng ta chú tâm vào đó. Hoặc có thể đó là một cái lý tưởng xuất phát từ cái tình thương hay là cái lòng từ bi. Tại vì khi mà chúng ta không ngồi thì thôi, nhưng mà khi mà chúng ta ngồi yên á, nhiều cái hình ảnh nó xảy ra trong đầu của chúng ta lắm. Nhưng mà dù cho là như thế nào đi nữa vẫn sai, kể cả trong lúc mà chúng ta ngồi tĩnh tâm. Chúng ta nghĩ là sau khi mà chúng ta ngồi thiền rồi đó, chúng ta phải đi bố thí cho người này chén cơm, bố thí cho người kia manh áo, thì đó là tất cả những cái việc thiện. Nhưng mà những cái đó đều phải loại trừ khi mà chúng ta ngồi tĩnh tâm. Kính thưa đại chúng, điều quan trọng để ghi nhớ rằng muốn thực hành thành công và tốt đẹp nhất là phải có sự hướng dẫn của những vị thầy kinh nghiệm. Những yếu tố, những kỹ thuật để thực tập cho thành công, trước và trên hết là chúng ta phải nói tới cái nhiệt tình, và sau đó nói tới cái tâm tư, nói tới cái thái độ, nói tới cái tư thế và thời hạn để chúng ta thực hành. Ở đây cũng xin lưu ý với đại chúng, bằng vào đọc một vài quyển sách chúng ta cho là đủ, chưa phải là đủ đâu. Hơn nữa, khi mà đọc một vài quyển sách, khó mà có thể ghi nhận được hết tất cả những cái yếu tố đúng mà người viết, tức là tác giả đó, muốn hướng dẫn chúng ta. Chúng ta phải nghĩ như thế này, đọc sách cũng cần, nhưng mà vị thầy hướng dẫn càng cần và quan trọng hơn. Điều mà chúng ta thực hành, chúng ta cũng không cần là chúng ta trở thành một vị tu sĩ để mà thực hành cái loại thiền quán này. Chúng ta cũng không cần phải sống trong rừng hay là từ bỏ cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Nếu chúng ta làm như vậy là chúng ta chạy trốn. Mà chúng ta có thể bắt đầu với từng giai đoạn thiền quán tương đối ngắn, bất kỳ lúc nào cũng được. Có thể là 10 phút, 15 phút, có thể là 20 phút. Và cái sự thực tập này có thể thực tập bất kỳ nơi nào và bất kỳ lúc chúng ta làm gì. Nếu lúc chúng ta có thể ngồi thì chúng ta ngồi, lúc chúng ta không ngồi được thì chúng ta đứng, lúc chúng ta đứng không được thì chúng ta đi. Nhưng mà lúc nào cũng có thể thực tập được. Như vậy, cái sự thành thạo trong loại thiền quán này nó có hai cái lợi ích chính. Thứ nhất, đầu tiên là nó dẫn đến cái hạnh phúc tinh thần và vật chất. Nó làm cho chúng ta sống thoải mái, vui vẻ, sống cuộc sống trầm lặng và yên tĩnh. Cái thứ hai là nó chuyển cái tâm của chúng ta thành một cái dụng cụ có khả năng thấy mọi sự, mọi vật đúng thực tướng của nó. Vì vậy, nó chuẩn bị cái tâm để mà chúng ta đạt được cái trí tuệ. Đó là cái lý do mà chư Tôn Đức thường nói rằng là do định mà chúng ta sanh tuệ. Tức là do cái định đó nó sửa soạn cho tâm của chúng ta yên tịnh, nó thanh tịnh, giống như là đồ trong sáng của cái gương. đứng trước gương chúng ta con người như thế nào thì nó hiện đúng con người của chúng ta như thế đó. Thành ra cái sự phát triển dần dần khả năng nhìn sự vật theo đúng thực tướng của nó qua thiền quán. Điều đó khi mà được so sánh thì nó giống như là cái sự phát triển các dụng cụ đặc biệt bằng các phương tiện mà qua đó chúng ta có thể thấy được cái thực tướng của từng nguyên tử một. Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta không phát triển tiềm năng trí não của chúng ta qua cái sự vuông trồng chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì cái sự hiểu biết của chúng ta về thực tướng của tất cả vạn vật may mắn lắm là chỉ là cái tri thức thông thường thôi, chứ không thực sự chúng ta thấy tầng căn để của nó. Nhưng mà nếu chúng ta không thấy tầng căn để của nó thì chúng ta vẫn còn cái khổ đau và phiền muộn. Giống như chúng ta không hiểu được mọi sự mọi vật mà chúng ta kết luận, chúng ta lên án, thì đó chính là cái sự hiểu lầm. Mà hiểu lầm lại dễ dẫn tới mình đau khổ, mà cái đối tượng mà bị mình sạc, mình xài xế cũng đau khổ như thường. Nói tóm lại, trong cuộc sống hàng ngày, ngoài cái mục tiêu hạnh phúc về phương diện tinh thần và sung mãn về phương diện vật chất, Phật giáo còn có một cái mục tiêu cao quý nữa, đó là tự do. Tự do mà chúng tôi nhắc ở đây chính là cái sự tỉnh thức giác ngộ cuối cùng sau một quá trình tu tập. Để đạt được tự do, chúng ta phải có trí tuệ qua cái phương pháp độc nhất, đó là hành thiền, như chúng tôi đã trình bày với quý vị. Chính tại điểm này mà cái sự phát triển tinh thần sẵn sàng chuyển sự định tâm thành trí tuệ, có nghĩa là chúng ta đã có một cái sự tự do đầu tiên ở trong đời. Thành ra vì vậy trong cái cõi phàm tục này, chúng ta không thể nào thiếu có cái sự tự do đầu tiên ở trong cuộc đời. Đây là điểm cũng rất là rõ ràng trong cái vai trò đặc biệt về phương diện thiền quán trong Phật giáo. Chúng tôi đề cập ngắn gọn ở chỗ này là để cho chúng ta thấy được cái quyết định của Đức Phật khi mà Ngài rời bỏ hai vị thầy dạy thiền, đó là Alarakalama và Uddaka Ramabhuta. Và lúc đó chúng ta mới thấy được cái sự tổng hợp thiền định và trí tuệ vào cái đêm giác ngộ của Đức Phật, tức là đêm thứ 49, sau 49 ngày đêm Ngài tư duy quán chiếu. Cũng vậy, cái định nhất điểm tụ chính nó cũng chưa đủ. Nó giống như là việc mà chúng ta chú viết chì trước khi chúng ta chuẩn bị viết một cái bài văn nào đó. Nó cũng giống như chúng ta mài búa hay là chúng ta mài dao để chúng ta cắt cái thân cây tham vướng, sân giận và si mê. Như vậy, khi mà chúng ta được nhất điểm tụ, tức là chúng ta có khả năng gom tâm của chúng ta vào một mối đó, thì chúng ta sẵn sàng nối liền giữa thiền định với trí tuệ, thì đạo quả giác ngộ sẽ được thành tựu. Đó chính là cái sự tỉnh giác, giác ngộ cuối cùng mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị hôm nay. Bài pháp tự do đầu tiên và cuối cùng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.